Những cô bé thông minh. Tình bạn nào cũng có lúc thăng trầm. Hãy học cách bỏ qua những mâu thuẫn để tình bạn đẹp mãi. Hôm ấy là buổi sáng lễ phục sinh. Mặc dù người ta đã thôi di chuyển bằng xe trượt tuyết, nhưng tuyết vẫn còn bao phủ khắp nơi và tan ra thành những dòng nước chảy xuống đường làng. Sáng hôm ấy, có hai cô bé gặp nhau trên đường đi lễ nhà thờ về. Một cô bé khá nhỏ nhắn, còn cô bé kia thì lớn hơn một chút. Cả hai được mẹ mặc cho những chiếc váy yếm rất đẹp. Cô bé nhỏ hơn mặc áo màu xanh, còn cô kia màu vàng. Cả hai đều trùm đầu bằng khăn màu đỏ. Lúc đầu, hai cô bé khoe váy áo xúng xính, rồi bắt đầu chơi đùa cùng nhau. Đang lúc vui vẻ thì cả hai gặp một vũng nước chắn ngang đường. Trong lúc cô bé nhỏ hơn toàn bước vào vũng nước bẩn dù vẫn đang mang giày, tất, thì cô bé lớn ngăn lại.
Malasha, đừng bước xuống nước, mẹ sẽ mắng bạn đấy. Bạn hãy cởi giày và tất ra, làm giống tớ đây này.
Thế là hai cô bé vén váy lên rồi cùng đặt chân xuống vũng nước tiến về phía trước. Nước lên tới mắt cá chân của Malasha nên cô bé nói:
Cá sâu đấy Akulia ạ, mình sợ quá.
Không sao đâu, bạn đừng lo, nước chỉ tới đó thôi mà. Akulia đáp lời. Khi chúng đã gần tới bờ bên kia thì Akulia nói:
Tập trung đi Malasha, đừng nghịch nước nữa, bước cẩn thận đấy.
Akulia nói với vẻ hơi bực dọc vì Malasha bước mạnh quá nên nước đã văng lên váy của cô bé. Không những chiếc váy bị dính bùn mà cả mắt và mũi cô bé cũng thế. Khi thấy váy mình bị vấy bẩn, cô bé tức tối, tiến nhanh đến định đánh Malasha. Malasha sợ hãi bước lui, định bụng lội ra khỏi vũng bùn chạy về nhà. Nhưng ngay lúc đó, mẹ của Akulia đi ngang qua, thấy váy áo con gái mình bị bẩn liền hỏi:
Akulia, sao trông con bẩn vậy? Con đang làm gì thế kia?
Cô bé trả lời:
Malasha cố tình làm bẩn con mẹ ạ.
Thế là mẹ Akulia túm lấy Malasha và tát vào mặt cô bé. Malasha kêu thét lên và ngay lập tức mẹ cô bé xuất hiện.
Tại sao chị lại đánh con tôi?
Hai người mẹ bắt đầu cãi nhau, lời qua tiếng lại, càng lúc càng nóng giận. Hai người bố cũng xuất hiện và lao vào cãi nhau om sòm. Sau đó, một trong hai người đẩy vai người kia và cuộc cãi vã gần như sắp biến thành cuộc xô xát. Ngay lúc ấy, bà của Akulia xuất hiện can ngăn mọi người. Bà nói:
Mọi người đang nghĩ gì thế hả? Sao lại cư xử như thế này trong ngày lễ phục sinh? Đây là thời điểm dành cho niềm vui, chứ không phải là những hành động điên rồ này.
Nhưng chẳng ai nghe lời khuyên giải của bà. Thậm chí suýt chút nữa thì họ đã làm bà ngã. Khi hai người mẹ đang đổ tội cho nhau, thì Akulia đã lau sạch vết bẩn trên váy và quay lại vũng nước. Cô bé cầm một hòn đá cào vào nền đất để tạo thành một cái rãnh cho nước thoát ra. Malasha cũng xắn tay lên, dùng một thanh gỗ nhỏ để giúp bạn. Khi hai người đàn ông sắp xông vào choảng nhau, thì rãnh nước bắt đầu thành hình, còn các cô bé thì chạy theo dòng nước.
Đuổi theo nó, Malasha! Đuổi theo nó!
Akulia kêu lên, còn Malasha thì đang cười khanh khách đến nỗi không thể nói được. Hai cô bé vui vẻ dõi theo thanh gỗ đang trôi trong dòng nước và chạy gần tới phía bố mẹ. Thấy vậy, người bà nói với hai ông bố:
"Các anh không cảm thấy xấu hổ à?
Hai bên gây gổ vì chuyện trẻ con, trong khi bọn chúng đã quên hết và lại chơi đùa vui vẻ.
Này những cái đầu nông cạn kia ơi, bọn trẻ còn khôn ngoan hơn các anh nữa đấy."
Hai người đàn ông nhìn bọn trẻ và cảm thấy hổ thẹn. Họ quay sang nhau cười ngượng ngùng và ai trở về nhà nấy. Người bà chép miệng:
"Khi nào thay đổi và trở nên vô tư như trẻ nhỏ, con người ta mới đủ khôn ngoan mà bước vào thiên đường."
Leo Tolstoy.
Thiên thần nơi chiến trận.
Clara Barton, sinh năm 1821, mất năm 1912, được biết đến như là thiên thần nơi chiến trận nhờ vào việc giúp đỡ các thương binh trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Bà là người sáng lập ra Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ, đồng thời cũng là một trong những người tiên phong trong các hoạt động nhân đạo. Khi cơn đau đớn giảm đi đôi chút, Jack Gibbs dần tỉnh lại. Mình sẽ không bao giờ được trở về nhà. Anh nghĩ thầm, mà cho dù có về được thì cũng chẳng còn lành lặn. Jack thở dài, cố gắng dịch chuyển đến một chỗ thoải mái hơn trên nền đá lạnh lẽo. Nhưng sự cử động này khiến anh đau điếng người, và anh hiểu rằng nếu muốn sống sót, anh cần phải nằm im như thế này. Anh nghĩ, đến lúc họ chở mình về bệnh viện hậu phương thì có lẽ mình đã chết vì mất máu quá nhiều, hoặc chân mình cũng đã thối rữa ra và phải cắt bỏ đi. Một người đàn ông què quạt như mình sao có thể làm chồng của Su được nhỉ? Bỗng một cơn choáng váng ập đến làm anh bất tỉnh. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên Jack nghĩ đến là anh đã chết và đang ở trên thiên đường. Anh mở mắt ra và thấy một phụ nữ đang cúi xuống nhìn mình. Điều này không thể xảy ra trên chiến trường của cuộc nội chiến được. Không phụ nữ nào muốn đến mặt trận. Chưa từng có người phụ nữ nào được ra mặt trận. Họ không được phép ra chiến trường. Nhưng có một người phụ nữ đang hiện diện tại đây. Đó là Clara Barton. Với sự giúp đỡ của hai người lính khỏe mạnh khác, Clara nhấc Jack lên chiếc võng được tháo ra từ một chiếc xe ngựa kéo. Bà băng bó vết thương rồi cho anh uống một liều thuốc giảm đau. Jack nuốt vào từng ngụm nước một cách yếu ớt và sau đó được đặt lên chiếc xe cứu thương thô sơ. Mỗi ngày, Clara Barton chăm sóc và cứu chữa cho các thương binh được đưa về từ chiến trường. Bà giúp họ bớt sợ hãi, đồng thời làm dịu các cơn đau của họ. Từ khi cuộc nội chiến nổ ra, Clara Barton luôn lo lắng cho số phận của những người lính chiến đấu ngoài mặt trận. Bà biết rằng những người lính bị thương sẽ bị bỏ mặc trên chiến trường. Họ chỉ được đưa đến những bệnh viện khá xa ở tuyến sau khi trận đánh đã kết thúc. Dù họ có sống sót trong trận chiến chăng nữa, thì khi tới được bệnh viện, đa phần họ đều đã chết vì mất quá nhiều máu. Đau lòng trước tình trạng này, Clara quyết định bằng mọi giá phải giúp đỡ những người lính bị thương. Đầu tiên, bà mua một chiếc xe tải, trang bị đầy đủ thuốc men và dụng cụ cấp cứu. Sau đó, bà tới gặp một sĩ quan chỉ huy mặt trận. Thế nhưng, khi nhìn thấy vóc dáng mảnh dẻ của Clara, viên sĩ quan chỉ huy lắc đầu. Thưa bà Barton, ông nói, điều bà đề nghị hoàn toàn không thể được. Nhưng thưa chỉ huy, bà khăng khăng, tại sao lại không thể được? Tự tôi sẽ lái xe và giúp đỡ những người lính hết mức có thể. Nhưng viên sĩ quan vẫn một mực lắc đầu. Chiến trường không phải là chỗ dành cho phụ nữ. Bà không thể chịu được cuộc sống gian khổ ngoài ấy đâu. Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức để cứu giúp binh lính của mình. Không ai có thể làm tốt hơn được. Nhưng tôi có thể. Clara Barton tuyên bố. Sau đó, bà bắt đầu miêu tả lại những kế hoạch cho lần viện trợ đầu tiên của mình một cách hùng hồn. Cuộc thương lượng của họ cứ lặp đi lặp lại. Sự từ chối kiên quyết của người sĩ quan không làm Clara nản lòng. Cuối cùng, ngài sĩ quan chỉ huy đành phải nhượng bộ và Clara Barton nhận được giấy thông hành ra vào chiến trường. Trong suốt thời gian diễn ra nội chiến, bà đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có lúc bà đã làm việc liên tục 5 ngày không nghỉ. Tên tuổi của bà trở thành tấm gương trong quân đội và luôn được mọi người nhắc đến với tình yêu thương và lòng biết ơn. Khi nhận ra những thành quả từ công việc của Clara, chính phủ quyết định viện trợ cho công việc của bà nhiều hơn. Quân đội cung cấp thêm nhiều xe tải và tài xế. Sự viện trợ y tế cũng gia tăng theo. Chiến tranh kết thúc, Clara Barton xứng đáng được nghỉ ngơi. Thế nhưng lúc này, bà bị ám ảnh bởi nỗi đau của những gia đình bất hạnh khi họ không biết điều gì đã xảy ra với chồng, cha và anh em mình. Bà quyết định tham gia tìm kiếm tung tích của những người lính mất tích. Clara Barton đã trực tiếp chứng kiến chiến tranh và biết rõ những hậu quả nặng nề mà nó để lại cho những người lính và gia đình của họ. Khi nghe tin về Jean Henry Dunant, chú thích: Jean Henry Dunant, sinh năm 1828, mất năm 1910, nhà kinh doanh và nhà hoạt động xã hội người Thụy Sĩ. Ông là một trong những người tiên phong sáng lập ra Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và là một trong hai người đoạt giải Nobel Hòa Bình đầu tiên vào năm 1901. Hết chú thích. Một người Thụy Sĩ có kế hoạch cứu giúp những người lính trong chiến tranh, bà đã tìm đến xin tham gia. Dunant thành lập một tổ chức có tên gọi là Hội Chữ Thập Đỏ nhằm giúp đỡ mọi binh lính trên chiến trường, bất kể quốc tịch, chủng tộc hay tôn giáo. Ý tưởng này đã khuyến khích Clara Barton quay trở về Hoa Kỳ và thuyết phục chính phủ tham gia cùng 22 quốc gia thành viên khác viện trợ cho tổ chức Chữ Thập Đỏ Quốc tế. Chính Clara Barton cũng đóng góp một ý tưởng vào kế hoạch Chữ Thập Đỏ vĩ đại, gọi là tu chính án Hoa Kỳ. Bà từng nói, có rất nhiều tai họa xảy đến với nhân loại, động đất, lũ lụt, cháy rừng, bệnh dịch và lốc xoáy. Chúng tấn công đột ngột, làm chết và bị thương rất nhiều người. Số còn lại thì mất hết nhà cửa, hoặc bị chết đói. Hội Chữ Thập Đỏ cũng cần giúp đỡ những nạn nhân này, bất kể là thảm họa xảy ra ở đâu. Ngày nay, Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế giúp đỡ hàng triệu người trên toàn thế giới. Đó chính là ý tưởng tuyệt vời của Clara Barton. Lòng dũng cảm, tình yêu thương và sự nhân hậu của bà sẽ mãi được ghi nhớ và kính trọng. Hãy làm việc chăm chỉ như Thomas Edison. Cụm từ giấc mơ Mỹ xuất phát từ câu chuyện về cuộc đời của Thomas Alva Edison, sinh năm 1847, mất năm 1931. Cậu bé ưa thích khám phá đã quyết định bỏ học ở trường Port Huron, bang Michigan, chỉ vài tuần sau ngày khai giảng vì thầy giáo gọi cậu là đồ bỏ đi. Mẹ của Edison vẫn tiếp tục kèm cặp con mình tại nhà. Cậu bé đã biến tầng hầm ngôi nhà thành phòng thí nghiệm đầu tiên của mình. Ở tuổi 12, Edison bán bánh mì và bơ đậu phộng ở ga xe lửa Grand Truck để có tiền mua hóa chất và dụng cụ thí nghiệm. Sau đó, cậu dời phòng thí nghiệm của mình ra toa hành lý của một đoàn tàu hỏa, và tờ báo đầu tiên của cậu cũng được phát hành ngay trên một chuyến tàu đang hoạt động. Nhưng chẳng bao lâu sau, Edison bị tống ra khỏi tàu vì một số hóa chất của cậu đã phát hỏa làm cháy toa hành lý. Năm 1869, Edison tới New York không một xu dính túi và chỉ mang theo quyết tâm kiếm sống bằng những phát minh của mình. Vài tháng sau, chàng thanh niên nhận được 40.000 đô la vì đã cải tiến hệ thống bảng điện tử tại những sàn giao dịch chứng khoán. Với số tiền ấy, Edison bắt đầu sự nghiệp sáng chế lâu dài của mình. Edison miệt mài làm việc trong nhiều năm và được cấp bằng sáng chế cho hơn 1.000 phát minh. Chân dung tuyệt vời của Thomas Edison qua lời kể của cậu con trai Charles Edison sẽ cho chúng ta cái nhìn bao quát về một trong những bộ não vĩ đại nhất thế giới. Sau khi bố trí lại phòng thí nghiệm ở thành phố Menlo Park thuộc New Jersey, Thomas Alva Edison đưa tay sửa lại mái tóc bù xù sang một bên trán. Mặc bộ đồ nhăn nhúm với những vết bẩn và vệt cháy xém của hóa chất, trông bố chẳng giống người đã phát minh ra những thứ tạo nên cuộc cách mạng cho thời đại của mình chút nào. Cách cư xử của bố lại càng không thể hiện mình là vua sáng chế của thế giới. Một lần, một vị quan chức viếng thăm đã hỏi bố tôi rằng ông có nhận được nhiều mề đay hay giải thưởng không? Bố tôi trả lời, ồ có chứ, mẹ chúng nó có cả hai thùng đựng đầy huy chương trong nhà. Mẹ chúng nó chính là vợ ông và là mẹ của tôi đây. Mỗi ngày, bố luôn thể hiện cho chúng tôi thấy con người tuyệt vời nơi ông. Bố tôi tuyệt vời bởi 1.093 phát minh đóng góp cho nhân loại. Nhưng đó không phải là tất cả những gì tôi muốn nói về người cha vĩ đại của mình. Tôi nhớ đến bố bởi sự dũng cảm, sức sáng tạo và quyết tâm phi thường, cũng như sự khiêm tốn và khiếu hài hước nơi ông. Do khối lượng công việc đồ sộ, nên thời gian bố dành cho gia đình khá khiêm tốn. Tuy vậy, ông vẫn thu xếp để đi câu cá và tham gia những sinh hoạt chung với gia đình. Bố thậm chí còn chơi cờ và nô đùa với anh em tôi khi chúng tôi còn nhỏ. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rất rõ chuyện xảy ra vào ngày quốc khánh năm nọ trong ngôi nhà 3 tầng có mái dốc hai bên của chúng tôi ở West Orange, bang New Jersey. Giờ đây, nó đã là di tích quốc gia. Bố thường kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cách ném một viên pháo vào thùng phuy ngay lúc sáng sớm để đánh thức chúng tôi cùng những người hàng xóm. Sau đó, chúng tôi sẽ ném pháo hoa dưới nhiều kiểu khác nhau. Có một lần bố ranh mãnh nói, chắc chắn là mẹ các con sẽ không thích đâu, nhưng ta cứ thử bỏ một lúc 20 viên xem thế nào. Bố luôn ủng hộ những thí nghiệm và khám phá của con mình. Ông đưa chúng tôi những mạch điện và một số thứ lặt vặt khác để lắp ráp rồi đặt ra nhiều câu hỏi để kích thích khả năng sáng tạo của chúng tôi. Khi tôi lên 6 tuổi, bố đã để tôi rửa những ống nghiệm trong phòng thí nghiệm của ông. Khi tôi lên 10, bố còn giúp tôi lắp ráp một chiếc xe hơi có kích thước bằng những chiếc xe thật. Chiếc xe không có sườn nhưng lại có một động cơ nhỏ hai thì và một hệ thống truyền động bằng dây đai. Tất nhiên là nó hoạt động rất tốt. Anh em tôi rất thích thú với chiếc xe này. Nhiều lần, anh Theodore và tôi chơi trò polo trên bãi cỏ với chày chơi bóng vồ và ngựa được thay thế bằng những chiếc xe hơi chúng tôi chế tạo được. Dĩ nhiên, chẳng ai phản đối trò chơi của chúng tôi trừ mẹ và những người làm vườn. Chú thích: polo là trò chơi thể thao gồm nhiều người cưỡi ngựa chia thành hai phe và cố dùng chày phát bóng gỗ vào cầu môn của đối phương. Hết chú thích. Dù ở nhà hay ở phòng thí nghiệm, bố lúc nào cũng tìm cách động viên người khác. Bố luôn thích truyền cảm hứng cho họ từ suy nghĩ của mình hơn là ra lệnh. Đây là một trong những bí quyết thành công của bố. Nhiều người cho rằng nhà khoa học là người làm việc đơn độc trong phòng thí nghiệm của mình, nhưng bố tôi thì không như vậy. Sau phát minh thành công đầu tiên là chiếc bảng điện tử giới thiệu giá cả và số lượng cổ phiếu bán ra ở thị trường chứng khoán, giúp bố kiếm được 40.000 đô la. Bố bắt đầu thuê những nhà hóa học, toán học, thợ chế tạo máy, và tất cả những ai có khả năng giúp ông giải quyết các vấn đề rắc rối. Theo cách đó, bố đã kết hợp khoa học và công nghệ với tư tưởng làm việc nhóm, tư tưởng mà ngày hôm nay đã trở thành một chuẩn mực trong tuyển dụng và kinh doanh. Thỉnh thoảng, trong những lúc tình hình tài chính khó khăn, bố không thể trả lương cho những người cùng làm với ông. Nhưng có người đã nói với bố rằng, không có vấn đề gì cả, chúng tôi đến đây để làm việc cùng nhau, chúng tôi không thể làm việc nếu chỉ có một mình. Bản thân bố tôi cũng làm việc 18 giờ hoặc hơn thế mỗi ngày. Ông thường nói với chúng tôi, hoàn thành công việc sẽ mang lại cho ta cảm giác thỏa mãn thực sự trong cuộc sống. Có thể nói, bố tôi có khả năng ngủ ít hiếm thấy, thường không quá 4 tiếng một ngày. Bố đã nói, ngủ cũng như một chất gây nghiện vậy, ngủ quá nhiều sẽ khiến con người ta trì trệ. Họ sẽ mất thời gian, sức sống và cả cơ hội chỉ vì ngủ quá nhiều. Hầu như ai ai cũng biết đến thành công của bố. Trong chiếc máy hát được phát minh năm 30 tuổi, bố đã lưu âm thanh vào những cái đĩa thu âm. Bóng đèn tròn của bố thắp sáng cả thế giới. Ông còn phát minh ra chiếc micro, máy chụp X-quang dùng trong y học, cả pin ắc quy và phim dùng trong lĩnh vực điện ảnh. Ngoài ra, bố còn cải tiến phát minh của người khác để chúng trở nên thiết thực hơn, như điện thoại, máy điện báo và máy đánh chữ. Ông còn hình thành hệ thống cung cấp điện mà ngày nay chúng ta sử dụng rộng khắp. Thỉnh thoảng, nhiều người đã hỏi bố tôi rằng, có bao giờ ông thất bại? Câu trả lời là có. Thomas Edison thường xuyên nếm trải thất bại. Phát minh đầu tiên của bố, chiếc máy kiểm phiếu chạy bằng điện, đã bị các nhà lập pháp thủ đoạn từ chối mua. Một lần khác, Bố tôi đã đặt cược toàn bộ vận may của mình vào chiếc máy loại bỏ từ tính sử dụng trong quy trình khai thác kim loại giá trị thấp. Thế nhưng lần đó, công ty phụ trách khu vực khai khoáng Mesabi đã cho rằng chiếc máy đó lỗi thời và không đem lại hiệu quả kinh tế nên từ chối mua nó. Tuy nhiên, bố tôi chưa bao giờ chùn chân trước thất bại. Lần nọ, bố an ủi một người hợp tác với mình trong suốt quá trình thí nghiệm thế này. Chao ôi, tiếc quá, nhưng không phải mọi chuyện chấm hết đâu. Bây giờ chúng ta đã biết được thí nghiệm nào thất bại. Điều đó có nghĩa là ta đang tiến gần hơn tới thí nghiệm thành công. Thái độ của bố lúc có tiền cũng như không có tiền đều không có gì thay đổi. Ông coi tiền như một thứ vật liệu thô, tựa như kim loại, và nên sử dụng thay vì tích lũy. Chính vì thế, bố luôn dồn tất cả tiền của vào các thí nghiệm mới. Dù không ít lần cháy túi, nhưng không vì thế mà bố để đồng tiền chi phối hành động của mình. Một ngày kia, bố đến thăm một nhà máy nghiền quặng. Vì cảm thấy không hài lòng với cách vận hành của chiếc máy nghiền đá, nên bố bảo với người điều khiển: "Hãy tăng tốc độ của nó lên." Người điều khiển trả lời: "Không được, nó sẽ hỏng ngay." Bố quay sang viên đốc công hỏi: "Ed, cái máy này trị giá bao nhiêu?"
$25,000.
"Chúng ta có chừng đó tiền trong nhà băng không?"
"Được rồi, vậy thì tăng tốc cho nó đi."
Người điều khiển tăng công suất của máy lên, rồi tăng thêm lần nữa. Đoạn, ông quay sang cảnh báo: "Nó phát ra tiếng gì đó rất kinh khủng, nó sẽ làm chúng ta vỡ đầu mất."
Bố nói lớn:
"Quên cái đầu đi, cho nó vỡ tung cũng được." Mọi người bắt đầu rút lui khi tiếng rầm rập phát ra ngày càng lớn. Ngay sau đó, một vụ nổ lớn đã xảy ra làm những mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Cái máy nghiền đá đã hỏng hoàn toàn. Đốc công hỏi bố: "Edison, ông rút ra được điều gì từ chuyện này cơ chứ?"
Bố nở nụ cười rồi nói:
"Tôi đã tăng công suất của chiếc máy này lên 40% so với mức cao nhất mà nhà sản xuất ghi trên máy. Tôi sẽ tạo ra một chiếc máy tốt tương tự, nhưng nó sẽ có năng suất cao hơn."
Tôi đặc biệt nhớ chuyện xảy ra vào một đêm lạnh lẽo tháng 12 năm 1914. Khi đó, phát minh về pin ắc quy đã ngốm của bố gần 10 năm. Những thí nghiệm về pin ắc quy không cho kết quả đã khiến bố rơi vào tình trạng kiệt quệ về tài chính. Bố phải nhờ vào lợi nhuận từ phim ảnh để duy trì phòng thí nghiệm. Tối hôm đó, một tiếng hét lớn, cháy, vang lên từ phòng tráng phim. Ngay sau đó, ngọn lửa lớn bùng phát và nhanh chóng lan rộng. Đội cứu hỏa của 8 thị trấn được huy động đến, nhưng chẳng thể khống chế được ngọn lửa. Tôi thật sự lo lắng khi tìm quanh mà chẳng thấy bố đâu. Liệu bố có ngã quỵ không khi tất cả gia tài đã tan thành mây khói? Bố tôi đã 67 tuổi, không còn thời gian để bắt đầu lại. Thế rồi từ vườn cây, bố hớt hải chạy về phía tôi, hét lớn:
"Mẹ con đâu? Đi kiếm bà ấy ngay. Nói mẹ con gọi cả bạn bè bà ấy đến đây. Họ sẽ không bao giờ thấy đám cháy nào lớn hơn thế này trong đời đâu."
5:30 sáng hôm sau, ngọn lửa đã được kiểm soát. Bố gọi tất cả mọi người lại và thông báo:
"Chúng ta sẽ gây dựng lại mọi thứ. Chúng ta luôn có thể lợi dụng mọi biến cố. Chúng ta sẽ dọn dẹp đống đổ nát này, xây dựng lại những cái lớn hơn và tốt hơn."
Nói xong, ông cuộn áo khoác lại, thu mình trên ghế và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Những phát minh liên tiếp làm bố trở thành người có sức mạnh kỳ diệu và nhiều người gọi ông là phù thủy thành phố Menlo Park. Điều đó đôi lúc khiến bố thích thú nhưng cũng không ít lần buồn phiền. Ông nói:
Phù thủy ư? Ôi dào! Đơn giản là làm việc thật chăm chỉ thôi.
Câu nói thường được trích dẫn nhất của bố là: Thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là lao động miệt mài. Sự kiên nhẫn của bố thách thức mọi sự lười biếng và ù lì trong con người. Trong phòng thí nghiệm và nhà máy, bố tôi treo một câu nói được cho là của hầu tước Joshua Reynolds: Sẽ chẳng nảy ra một kế sách nào nếu người ta không chịu lao động trí óc thật sự. Bố chưa bao giờ quên ý thức trách nhiệm cũng như đánh mất sự khiêm tốn của mình. Một lần, trong buổi lễ khánh thành nhà hát đầu tiên của Mỹ có sử dụng những bóng đèn tròn ở Boston, bố đã tháo cà vạt và cái áo khoác đuôi tôm mà ông rất ghét để chui xuống tầng hầm tìm hiểu nguyên nhân gây mất điện. Còn ở Paris, ngay sau khi nhận huân chương bắt đầu bội tinh, bố đã lặng lẽ tháo cái nơ hoa hồng đỏ nhỏ xíu khỏi ve áo vì sợ mọi người nghĩ mình là người chải chuốt. Sau cái chết của người vợ trước, bố cưới một phụ nữ khác, người sau này trở thành mẹ tôi. Tên bà là Mina Miller. Ông tìm thấy nơi mẹ sự tâm đầu ý hợp hoàn toàn. Bà là người điềm đạm, lịch thiệp và rất độc lập. Bà sẵn sàng điều chỉnh cuộc sống của mình để thích nghi với lịch làm việc bận rộn của bố. Cuộc hôn nhân của họ rất hạnh phúc. 9 ngày trước khi cưới mẹ, nhật ký của bố có đoạn viết: Việc lo nghĩ tới Mina khiến mình suýt bị ô tô tông. Bố đã cầu hôn mẹ bằng một chuỗi ký hiệu mọt mà mẹ học được trong thời gian hai người tìm hiểu nhau. Sau này, mỗi khi bố ngồi tại bàn làm việc của mình, mẹ cũng ngồi cạnh để làm những công việc riêng của bà. Mẹ tôi hoạt động rất năng nổ trong lĩnh vực đấu tranh cho quyền lợi công dân. Thỉnh thoảng, nhiều người đã mô tả về bố tôi là người không được giáo dục. Sự thật là bố chỉ học chính thức ở trường khoảng 6 tháng. Nhưng dưới sự kèm cặp của bà nội ở thành phố Port Huron, bang Michigan, ông đã đọc tác phẩm lịch sử Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã lúc mới lên 8 hay 9 tuổi. Sau đó, khi đã trở thành cậu bé bán báo dạo rồi bán báo ở ga tàu hỏa Grand Trunk, bố vẫn dành thời gian để tới thư viện công cộng Detroit và đọc từ trên xuống dưới từng kệ sách. Trong nhà chúng tôi lúc nào cũng có đầy sách và tạp chí, cộng với khoảng 6 tờ nhật báo. Thuở thiếu thời, người đàn ông muốn làm được mọi thứ này là một cậu bé bị điếc. Bố chỉ nghe được những âm thanh thật lớn. Tuy nhiên, điều này chẳng làm ông khó chịu. Một lần bố nói: Bố không thể nghe tiếng chim hót từ năm lên 12 tuổi, nhưng xem ra điều đó vẫn còn may mắn hơn bị khuyết tật nhiều. Bố tin chính điều đó đã giúp ông sớm tìm đến sở thích đọc sách, làm tăng khả năng tập trung và ngăn ông không sa vào những chuyện phím không đâu. Mọi người thường hỏi vì sao bố tôi không phát minh ra thiết bị trợ thính. Ông trả lời rằng: Trong 24 tiếng vừa qua, các vị đã nghe được biết bao nhiêu thứ. Nhưng nếu không nghe thì các vị có thấy ảnh hưởng gì không? Rồi ông nói tiếp: Một người lúc nào cũng la lớn thì không thể nói dối được. Bố tôi rất thích âm nhạc và để nghe được giai điệu bài nhạc, ông sẽ nghe bằng cách ngậm đầu một cây bút chì và đặt phần đuôi tì vào vỏ máy hát. Sự dao động giữa hai đầu cây bút sẽ tạo thành nhịp điệu tuyệt vời. Vì thế, vô tình cái máy hát trở thành phát minh yêu thích nhất của bố.
Do bị điếc, những cuộc trao đổi với bố lúc nào cũng đòi hỏi phải nói lớn hoặc dùng giấy viết câu hỏi và câu trả lời. Tuy nhiên, các phóng viên vẫn thích phỏng vấn bố vì ông luôn có những lời nhận xét xúc tích mà lại rất sâu sắc.
Một lần, người ta hỏi bố có lời khuyên nào dành cho giới trẻ không, và ông trả lời:
những người trẻ không thích bị khuyên bảo.
Bố không bao giờ cho hạnh phúc và sự thỏa mãn là những mục đích quan trọng nhất. Ông nói:
hãy chỉ cho tôi một người luôn sống trong sự thỏa mãn. Tôi sẽ cho anh thấy thất bại của anh ta.
Rồi người ta hỏi liệu sự phát triển của công nghệ có làm cho sản xuất trở nên dư thừa. Bố đáp:
sản xuất không bao giờ có thể đáp ứng đủ nhu cầu của con người. Sự đòi hỏi của con người là không có giới hạn, chỉ trừ cái dạ dày của họ mà thôi.
Bố được tặng rất nhiều món quà, trong đó có hai thứ mà ông đặc biệt hài lòng. Một là chiếc kỷ niệm chương bằng vàng mà bố được trao tặng vào ngày 21 tháng 10 năm 1929 cho phát minh ra cái bóng đèn tròn. Khi đó, Henry Ford đã tái dựng lại thành phố Menlo Park và phòng thí nghiệm ở Dearborn, bang Michigan, thành một phần trong nhà triển lãm các thành tựu văn hóa Mỹ ở khu Greenfield Village. Đó là cách ngài Ford bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với bố tôi trước những lời động viên kịp thời của bố trong lúc ngài Ford gần như tuyệt vọng vì những lời chỉ trích về dự án phát triển chiếc xe hơi đầu tiên trên thế giới. Chúng tôi có thể thấy bố đã tác động sâu sắc đến Ford như thế nào qua nụ cười của ngài. Một buổi lễ chào mừng rầm rộ khác diễn ra vào năm 1928 ngay tại tòa nhà thư viện kiêm phòng thí nghiệm của bố. Suốt đời mình, bố tôi đã nhận rất nhiều danh hiệu cũng như huân chương từ khắp các quốc gia. Tuy nhiên, lần này, bố thực sự phấn khởi bởi huy chương mà bố nhận được chính là huy chương danh dự của Quốc hội Hoa Kỳ. Chiếc huy chương này có ý nghĩa rất đặc biệt và được làm bằng vàng. Bố tôi không bao giờ biết ngơi nghỉ hay bị ảnh hưởng vì tuổi già. Ở tuổi 80, ông lấn sân sang một lĩnh vực hoàn toàn mới, thực vật học. Mục tiêu của bố là tìm ra được một nguồn cao su tự nhiên. Sau khi kiểm tra và phân tích 17.000 mẫu cây khác nhau, bố và các trợ lý đã thành công trong việc phát minh ra phương pháp chiết xuất nhựa mũ từ loài cây thuộc chi Solidago mọc ở châu Âu và Bắc Mỹ, loài có hoa màu vàng nở vào cuối mùa hè. Ở tuổi 83, khi nghe tin Newark là sân bay đông đúc nhất khu vực phía đông, bố đã kéo mẹ tới đó để biết một sân bay thực sự hoạt động thế nào. Lần đầu thấy chiếc máy bay trực thăng, ông đã cười rõ tươi: nó giống y với những gì tôi nghiên cứu trong đầu. Và ông bắt đầu cải tiến những phác họa ít ai ngờ về chiếc máy bay lên thẳng của mình. Cuối cùng, ở tuổi 84, căn bệnh nhiễm độc hệ bài tiết làm bố tôi yếu dần. Hàng chục phóng viên luôn vây kín nhà tôi để đưa tin về ông. Cứ mỗi giờ trôi qua, người ta lại thông báo: ân nhân soi sáng nhân loại vẫn sống với chúng ta. Nhưng vào 3 giờ 24 phút sáng ngày 18 tháng 10 năm 1931, bản tin đã ghi: ông đã ra đi. Ngày viếng cuối cùng của lễ tang, người ta định ngắt điện trên cả nước trong một phút. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ gây lãng phí và nguy hiểm cho một vài nơi, nên cuối cùng, người ta quyết định sẽ làm yếu đi một số bóng đèn để không ảnh hưởng đến quá trình phát triển của nhân loại, dù chỉ là trong một giây. Và tôi dám chắc một điều, bố tôi, Thomas Edison, cũng đồng ý như vậy. Charles Edison.